in the building. Biết là đại lược về cái mục tiêu tu học thì rồi mình cũng hiểu ra là cái mục tiêu tu học của mình cũng nhiều lắm, nhiều, nhưng mà tụ chung lại thì là một cái đời sống giải thoát. Nên là có thể mình tu học vì một cái lý do rằng để giải quyết cái vấn đề khổ não cho chính mình và cho mọi người, hay là mình tu học để cứu khổ mọi người, hay là mình tu học là để tìm cầu một cái đời sống an lạc cho mình hay cho mọi người. Nói chung là đều bao quát cái là không phải chỉ có cho mình mà là cho cả mọi người nữa, vân vân. Nhưng mà tất cả những yếu tố đó, dù cho một người nào có một cái ý hướng nào, hay là mình tu học để cầu về sinh về cõi của chư Phật như vãng sinh chẳng hạn, vân vân, thì cũng đều không có thể nào thoát ra khỏi cái căn bản, cái nền tảng rằng là nếu muốn được như vậy thì phải có một cái trí tuệ. Cho nên ngay chính cả muốn tu vãng sinh cũng vậy nữa. Cho nên chư tổ sư cuộc về Liên Tông cũng thường khuyến cáo mình rằng là nếu không có một cái trí tuệ hay là một cái tâm lượng từ bi độ sinh á, thì cái vấn đề về sinh về Tây Phương á không có dễ dàng. Ví dụ chư tổ thì khi nào cũng sách tấn người ta, cho nên nói rằng là cứ niệm Phật thì nó vãng sinh. Thì cũng giống như là cái lý đó cũng giống như chẳng hạn như là mấy bữa nay mà tôi nói là mình cứ học Phật mà cứ làm Phật sự thì sẽ có ngày được độ, nhưng mà không phải đó là điều kiện ắt có phải đủ không. Nhưng mà dĩ nhiên mình cứ học Phật và mình cứ làm Phật sự, nhưng nếu mà mỗi ngày mình phải tinh tiến hơn, tức có nghĩa là thứ nhất đó là mình không có bỏ, không có nản, mình cứ đều đặn đó mà làm, mỗi ngày làm một ít, mỗi kiếp đều làm, cứ như thế không có bỏ thì mới có cơ. Đã. Nhưng mà cái căn bản để mà mình mỗi ngày đều làm, mỗi kiếp đều thực hiện, đó là cái nhân hiện tại, tức là cái nhân mà thường là mình có học Phật. Còn không thì cái học Phật một ngày không có, lấy đâu là học nhiều đời. Cho nên vì vậy mà có học một đời thì sẽ có khả năng học nhiều đời, có khả năng học nhiều đời thì có khả năng giác ngộ. Cho nên vì như vậy nói là học, cứ học đi thì có khả năng, cũng như phải đi học cái đã thì mới có khả năng giỏi. Thấy là nó đi học thì có cái khả năng giỏi, nhưng có nghĩa là như vậy là xong, là stop, tức là có nghĩa là cứ đến trường là nó sẽ giỏi, không phải như vậy. Thế là vì vậy mà Đức Phật cũng phải nhấn mạnh ở trong kinh A Di Đà là bất cả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bổn quốc. Là không thể nào dùng những cái thiểu thiện căn ít oi đó mà có thể sinh về thế giới phương Tây. Đức Phật khẳng định ở trong kinh A Di Đà. Và chư tổ sư tịnh độ thì cũng nói rằng là ngã kim chính niệm vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ, là con nay vì chính niệm, tức là vì một cái tư tưởng chứng nhất, ngã kim chính niệm đó vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ. Cái chính niệm là gì? Là vì đạo bồ đề, vì sự giác ngộ đạo bồ đề mà cầu sinh tịnh độ. Có như vậy mới sinh tịnh độ được, còn thôi không sinh được. Tức là sinh tịnh độ cũng chỉ để giác ngộ, chứ không phải sinh tịnh độ là để hưởng thụ theo cái tinh thần hưởng thụ như mình suy nghĩ thì cảm thọ mà mình suy nghĩ. Nhưng mà đạo Phật cho dù rằng là mình không màng tới ngũ dục, nhưng mà cái phước báo của đạo Phật nó bao gồm cả ngũ dục. Cho nên cái người có phước của đạo Phật, người đó vẫn có ngũ dục ở trong tay, nhưng không bị ngũ dục chi phối. Thành ra tôi mới khẳng định nói rằng đạo Phật không phải là một đạo hậu hạnh, nhưng mà cũng không phải là một đạo hưởng thụ. Đạo Phật là trí tuệ thôi. Những cái trí tuệ, cái công đức của đạo Phật nó tự dưng, cái công đức nó phụ trùng cái phước đức nữa. Thành ra phước đức đó là ngũ dục, thành ra phước đức nó cũng có đủ hết ở trong trong tay của mình. Thành ra ngay đến chuyển tông Thánh Vương mà còn có đầy đủ các thứ, còn có bảy báu, hà huống là chư Phật. Thành ra cảnh giới của chư Phật nó báu vô cùng. Và kỳ phước, cảnh giới nào mà phước thì cảnh giới nó càng thịnh vượng. Đương nhiên cảnh giới của Đức Phật là cảnh giới phước nó viên mãn. Thành ra vì như thế mà cảnh giới của Đức Phật miêu tả ra rất tư là trang nghiêm, thanh tịnh và giàu có. Thành ra tiên tổ Định Độ nói rằng nếu mà mình chỉ ước mơ cái giàu có đó thì mình không sinh Định Độ được. Thành ra quý ngài đã mới nhấn mạnh rằng là vì Bồ Đề Đạo mà cầu sinh Định Độ, hoặc là tinh thần của Định Độ là như thế nào. Là chư vị tổ sư nó nhấn mạnh rằng một khi cái lập trường vãng sinh của mình là như vậy, một khi có một người nào hỏi mình là anh có nguyện gì, nếu nó nguyện vãng sinh thì dù bây giờ đó mời lên mà hỏi rằng mình tu học với lại cái ý nguyện gì mới có thể được vãng sinh, thì người ta sẽ hỏi tiếp mình vãng sinh để làm gì. Vãng sinh để thành Bồ Đề Đạo. Thành Bồ Đề Đạo để làm gì? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Để độ hóa chúng sinh. Đó là trọn vẹn cái ý đồ, cái tinh thần của Bồ Đề Đạo là thường cầu Phật Đạo và hạ hóa chúng sinh. Cho nên mình vãng sinh không ngoài mục tiêu để hành Phật sự, không phải để hưởng, không phải để tới đó để phong tiền, mà là để hành Phật sự. Phật sự đó là cái Phật sự chính yếu và Phật sự duy nhất Đức Phật nhắm đến. Đức Phật không có Phật sự thứ hai, đó là Phật sự độ nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà nếu muốn độ nhất thiết chúng sinh thì đương nhiên phải có cái từ nhẫn lực thì mới độ chúng sinh. Thành ra vì như vậy phải có một cái sự trí tuệ. Thành ra vãng sinh không ngoài một mục đích rằng là để chứng được vô sinh pháp nhẫn hay là thành quả Bồ Đề, mà thành như vậy cũng chỉ để vấn đề rằng là vào lại địa ngục độ chúng sinh thôi. Thành ra người tu tịnh độ không phải là như chúng sinh hiểu lầm, trừ chính những người tu đó làm cho người khác hiểu lầm bằng tư tưởng của mình, bằng tư tưởng sai lầm của mình, là mình chỉ mong cầu về đó để cầu an thôi, tức là để an thân, an phận thôi, thì mình sẽ bị người ta đả kích. Nghĩa là pháp môn tu tịnh độ là pháp môn thiếu từ bi, có nghĩa là thay vì lắng lẽ mình phải phát nguyện độ chúng sinh khổ sở thì mình lại xa lánh chúng sinh khổ sở để trốn, thì riêng mình trốn lên trên tịnh độ hưởng nhàn. Thế như thế thì trái với hoài bão của chư Phật mười phương là độ sinh. Nhưng mà thật ra cái lý sinh về tịnh độ là không ngoài một mục đích rằng là đi cầu học và để độ chúng sinh. Thành ra mình thấy ngay ở trong kinh Bất Động Như Lai này á, để thấy có một vị tỳ kheo khi mà nghe cái cảnh giới nhiệm màu của cõi Đông Phương cũng lên tiếng xin Đức Phật là phát nguyện rằng là sẽ sinh về cái cõi đó, nhưng mà vì cái tâm rằng là nghe miêu tả cái thế giới đó rất là thanh tịnh và rất là tốt đẹp, cho nên cầu sinh. Vì như vậy đó mà bị Đức Phật của Đức Phật có cái tâm niệm như vậy, như thế nào sinh về thế giới Đông Phương được hết. Và thế giới Đông Phương là nói riêng, nhưng mà thế giới của mười phương chư Phật là nói chung, là không cách gì mà sinh được hết. Đức Phật biết của cái vị tỳ kheo nói trên nó cho rằng là vị này sinh về, đòi sinh về đó với một cái tâm nhiễm trước. Ấy là người tu tịnh độ cũng phải, ban đầu mình cũng có thể phát sinh một cái tâm tu tịnh độ nhiễm trước, có nghĩa là chỉ ưa thích cái cảnh thanh tịnh trang nghiêm thịnh vượng nó của thế giới phương Tây và an ổn nó mà cầu sinh thôi, mình chỉ biết cái thôi. Nhưng mà thật ra phát tâm như vậy là không chúng. Nhưng cũng giống như chuyện mình học đạo vậy, ban đầu không, nhưng từ từ mình bị huân tập, mình bị nghiệp hóa bởi Phật pháp, và từ từ mình bắt đầu nhận chân và thấy điều này, thấy điều nọ, và mình mới bắt đầu thay đổi cái lập trường, và mình mới từ từ tự chúng đúng đắn và được vãng sinh. Thế nên vì vậy chư tổ sư ngừng lại sách tấn những người mà hay mặc cảm rằng là đừng có sợ, cứ niệm Phật đi. Cũng như bà đi hôm qua tôi kể chuyện nữa, cứ tu đi, cứ tu đi, chắc chắn được độ. Dù tu ngay lại phương diện nào, dưới hình thức nào, có dụng tâm có sai đi nữa, nhưng mà chung cục thế chỉ cần có duyên Phật pháp, tiếp sau cũng bị nhiên hóa. Anh nó sẽ được giải thoát. Vì vậy mà chư tổ sư nó cứ niệm Phật đi thì cũng sẽ được vãng sinh. Nhưng mà tổ sư thì không phải là chỉ cứ niệm Phật thôi, mà tổ sư đương nhiên rất là hiểu biết một cách cặn kẽ là phải niệm như thế nào đó thì mới thành được. Thành tâm đây chính là những vị mà thiết lập lên thế giới, những cảnh giới mà tinh vi như vậy, tức là thế giới của chư Phật, tức là các đức Phật ở các phương trời mà sự ý lập ra thế giới như vậy được, tạo ra thế giới như vậy được, để cho người ta có thể tha thọ dụng. Với ngài nó tự thọ dụng, còn người ta là tha thọ dụng. Nhưng để lập như vậy đều phát những nguyện độ chúng sinh hết, phát những nguyện độ chúng sinh, cho nên thế giới mới thành ra an lạc như vậy, thế giới mới có thể an được. Do cái trí tuệ mà người ta an, tại vì do cái trí tuệ người ta mới thoát ra khỏi tất cả những cái mê mờ, thành ra an. Tại vì mê mờ là nỗi bất an, và hiểu biết là sự an lành. Cho nên do cái trí tuệ mà an, do cái từ bi mà được lạc, do cái từ bi cho nên có thể làm cho mọi người cùng lạc, và làm cho chính mình được lạc nhờ cái vấn đề rằng là mình có khả năng làm lạc cho mọi người, đem cái lạc đến cho mọi người. Thì đối với đạo Phật khi nào cũng phải mục đích tu học của mình, không phải là trong một cái kinh nghiệm tu học mà mình cảm thấy rằng là từ khi tôi học Phật hay từ khi tôi biết Phật hay từ khi tôi đi chùa tôi cảm thấy tôi an, thành ra vì vậy tôi yêu mến chùa chiền và yêu mến Phật pháp. Nói như vậy chưa đủ, nói như vậy vẫn là hàng phàm phu đi chùa, mà nói như vậy chưa có gọi là tán thán Phật pháp, là bởi vì cũng có nhiều người ta cũng có thể đến thánh đường mà tìm thấy một sự an ở trong tâm hồn, người ta cũng có thể đến với giáo đường nào người ta cũng có thể thấy lạc, hoặc là không cần phải đến thánh đường hay giáo đường, có khi người ta đến với lại một người bạn nào đó, người ta đến với một đối tượng nào đó người ta cũng có thể tìm thấy an lạc. Nhưng cứ phải chỉ có đạo Phật thôi. Nhưng mà nếu mà nói rằng là mình tìm thấy được một cái an ở trong Phật pháp, cho nên kết luận Phật pháp là hay, chưa chúng. Thế tạm thời chấp nhận để cho mình tinh tiến. Nhưng mà nếu mà nghĩ cách cặn kẽ thì chưa chúng. Tại vì người ta cũng khối cái gì mà an. Một người con công tử có khi mà trở về với gia đình với cha mẹ cũng cảm thấy an, chứ đâu cứ phải đến chùa hay là đến với Đức Phật cũng cảm thấy an như thường. Người ta cũng thiếu thì người ta, những người mà người ta thương nhau khi người ta xa nhau người ta thấy bất an, và khi người ta hội ngộ với nhau người ta thấy an. Như vậy thì cái giá trị của người ta cũng ngang với Phật pháp. Nếu Phật pháp chỉ đem đến một cái an cho chính bản thân mình, nhưng mà nếu mà mình phải suy nghĩ như vậy thì mình mới thấy là cái giá trị của Phật pháp, của mình tán thán Phật pháp. Có nghĩa là từ khi tôi biết Phật pháp thì tôi biết thế nào là một đời sống có thể làm cho mọi người xung quanh được an, tôi biết cách làm cho mọi người được an. Từ khi tôi biết Phật pháp tôi có thể đem an ổn định cho mọi người xung quanh rồi. Cái đó khác với lại cái mà mình được an đó. Tại vì cái mà mình tìm về nương nhờ cha mẹ thì mình được an dễ, nhưng mà cái mình tìm về để bảo bọc và làm cho cha mẹ được an khó. Thế đó giá trị hơn. Và Phật pháp không phải là một vấn đề cho chính bản thân mình, mà Phật pháp là vấn đề cho nhất thiết chúng sinh. Mà hễ mà mình làm được cho nhất thiết chúng sinh thì đó là làm cho mình. Đối với Phật pháp không có nỗi an gì mà viên mãn và to tát bằng điều làm cho thiên hạ được an, làm cho mọi người được an. Đó là nỗi an của Phật pháp, không phải là nỗi an như mình suy nghĩ theo một cái lối thường tình. An nó thì ngoài Phật pháp nó cũng có nhiều lắm, chẳng có cái gì để lạ hết, không cần phải đến chùa để kiếm đâu. Có rất nhiều chỗ để mà mình có thể cảm thấy an ở trong tâm hồn. Nhưng Phật Pháp có một cái đặc biệt hơn ở chỗ như vậy. Và chỉ có Phật Pháp mới nhấn mạnh rằng là mình cần phải nghĩ gì liên quan đến mình hết. Tức là mình có thể nói là từ khi tôi biết Phật Pháp, tôi phát sinh trí tuệ, thì tôi vui mừng lắm. Và cái trí tuệ của tôi chính là cái gì? Cái trí tuệ của tôi chính là cách tôi giải trừ được đau khổ, tôi giải trừ được lòng tham, khiến cho biết bao nhiêu người đáng lẽ là nạn nhân của tôi, thì những người đó lại trở thành những người may mắn đã gặp tôi. Mà đáng lý nếu tôi không biết Phật Pháp thì thật là xui xẻo cho họ khi họ gặp tôi. Nhưng mà nhờ từ khi tôi biết Phật Pháp thì không một người nào xui nữa nếu gặp tôi. Giá trị của Phật nằm ở chỗ đó. Giá trị của chuyện học Phật hay của Phật Pháp nằm ở điểm đó, chứ không phải nằm ở cái điểm như mình nghĩ một cách rất là giản dị. Từ khi tôi biết Phật Pháp thì tôi thấy tôi cũng an, và tôi thấy đời sống của tôi nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhất thiết cái gì của tôi, nhưng Phật Pháp thì nào cái mục đích mà đạo Phật nhắm đến không có tôi trong đó, mà chỉ có chúng sinh, cái nguyện chúng sinh. Hay là một khi nào mà mình học Phật mà mình cảm thấy, hay là chúng sinh xung quanh của mình, hay những con người xung quanh của mình cảm thấy là có thể đứng đường mình, thì đó là bắt đầu có cái giá trị của việc học Phật. Và biết thế nào là học Phật và nhận định. Và nếu chỉ nhận định tôi có lợi thì ở đời này ngoài Phật Pháp thiếu gì cả như thế. Thành ra như vậy không nói đến được cái sự phương tán đạo Phật, là Phật Pháp có những cái công năng mà ngoài Phật Pháp ra không có một cái gì có thể làm được. Như Đại Tình đang nói rằng nếu không phải là kinh thì không có một sách vở nào trên đời này nói được những chuyện như vậy. Nếu không phải là Phật thì không có một vị đạo sư nào trên đời này từng thốt ra những cái đạo lý vi diệu như vậy. Tức là trừ Phật Pháp ra tuyệt đối không có một cái gì khác thay thế được. Khi nào thì thấy cái điểm đó của Phật Pháp ạ, thì đó mới là người thực sự biết Phật Pháp là gì. Còn nếu không thôi thì mình vẫn biết Phật Pháp giống như một người có tín ngưỡng, họ hiểu tín ngưỡng của họ vậy thôi. Cho nên hai bên tranh cãi với nhau. Và nếu tranh cãi theo cái lối lý luận của mình thì họ cũng lý luận là tôi đến thiên đường tôi cũng ăn mặc chết đi, là chủ nhật đó tôi cũng đến thiên đường tôi bất an. Nếu chủ nhật nào đó mà tôi đi đến thánh đường, tôi rửa tội, tôi nghe giảng phúc âm, thì tự nhiên trong lòng tôi nó cảm thấy rất là an, rất là hạnh phúc. Mà chủ nhật nào tôi cũng đi, tôi cảm thấy là tôi rất là khó chịu, thì cũng y chang mình thôi. Như vậy thì đạo Phật đâu có khác gì đâu, không có cái gì đáng để tuyên dương hết. Thì như đạo Phật có một cái đáng tuyên dương là ở điểm như vậy, là chỉ thấy chúng sinh thôi. Nhất là khi mình là người nhân từng hứa hẹn là nói là đệ tử chúng con đã phát Bồ Đề Tâm rồi, và phát Bồ Đề Tâm thường xuyên lắm. Nhưng mà khi phát Bồ Đề Tâm thì đương nhiên mình nghĩ là cái Bồ Đề Tâm đó là khi nào cũng về cái vấn đề độ sinh, tức là về vấn đề rằng là làm cho chúng sinh. Mà cái vấn đề làm cho chúng sinh đó không có chờ, tức là không có cần phải chờ mình tốt nghiệp, hay không có cần chờ là mình phải tu đến mức nào. Và vấn đề độ sinh đó là vấn đề mình thực hiện được ngay lập tức, nếu mà mình hiểu Bồ Đề Tâm rồi. Và khi mình thực hiện được Bồ Đề Tâm thì tự nhiên cái tâm của mình nó tỏ rõ, tức là mình hiểu như vậy, và mình có thể xưng tán chư Phật được. Và như vậy mình mới lễ kính chư Phật được. Thì khi đó mình sẽ nhận chân ra là thế nào là Phật Pháp, và Phật Pháp khác với mọi tôn giáo ở điểm nào. Và Phật Pháp là một cái gì giá trị vô cùng, và là một điều may mắn cho mình thực sự. Mà nếu mà mình nghĩ theo cái lối bình thường kia, thì nếu mình gặp Thiên Chúa Giáo hay mình gặp Hồi Giáo, mình cũng bay bay, tức là mình cũng có tìm được cái chút an này. Nếu không tìm được cái chút an thì người ta đâu có siêng năng đi nhà thờ. Người ta đi siêng năng nhà thờ, người ta cũng ngồi hát với nhau, rồi người ta cũng quây quần với nhau, rồi người ta cũng sinh hoạt với nhau, cũng y như mình. Và có đôi khi cái sinh hoạt của mình có đôi khi cũng có nhiều chỗ còn bắt chước họ nữa. Thành ra nếu mà mình chỉ thấy như vậy thôi thì mình chưa đủ để gọi rằng là thấy Phật Pháp, và chưa đủ thực sự những lời nhất định của mình chưa đủ gọi rằng là nhận định chính xác về xuất phát, mà chỉ là nhận định cho cái cảm thọ của mình thôi, không phải nhận thức của mình mà là cảm thọ. Thì vậy nó chưa đủ, và như thế thì mình không thấy được Phật pháp thực sự, mà không thấy được thì mình có tiến bộ được. Cho nên chính cả những vị mà thành lập nên những cái cảnh giới an lạc, nó có trí tuệ và từ bi, có trí tuệ thì mới an, từ bi mới lạc. Từ bi cho nên mới mất hết cả khổ rồi mà được ban vui, thấy nó rất là lạc. Có cái trí tuệ hiểu biết như vậy rất là an, cho nên dùng cái trí tuệ đó mà hành xử thì cái cảnh giới nó an lạc vô cùng. Thấy là ngay bây giờ nếu mình tin rằng là chư Phật có thể thực hiện tịnh độ như vậy, thì nếu trong cái đời sống của mình, nếu mình thực hiện cái từ bi vô trong cái đời sống của mình á, thì mình sẽ thấy mọi người xung quanh người ta vơi khổ cho đến người ta được lạc, và nhờ như thế mà mình cảm thấy an lạc. Và nếu mà mình vơi được hết những cái sự kiện như vậy, thì đối với tất cả những cái mà bất an, nó không có làm lay động được mình, gọi là thức para tâm vô động chuyển, là bất động. Bất động cho nên mình mới có thể hành xử được, có thể có được cái nhẫn nhục để độ chúng sinh, thì là mình không có bị phiền não làm cho làm ô nhiễm cái tâm của mình. Cho nên mình mới có thể được cái tinh thần giống như ngài Vĩnh Gia bạn nói là bằng là đúng tha bán nhậm tha chi bà hòa thiêu thiên đồ tự bì ngã văn khác tợ ẩm căng lồ thiêu dưng đốn nhập bất tình nghỉ. Tức là mặc cho người ta chê, mặc cho người ta chỉ trích, giống như người ta lấy lửa đốt trời, chỉ tự nghiệp nhập mà thôi. Ta đây nghe những thứ đó giống như uống cam lồ vậy, và những cái phiền não nó trên nó tiêu tan, và những cái nỗi đó, những cái sự mà phỉ báng nó tiêu tan, và ta mau lẹ vào cái bất tình nghỉ. Bất tình nghỉ là cái cảnh giới hết sức là bất tình nghỉ của Phật pháp nêu trên, là khó nghĩ khó bàn, tức là nó ngay trước mắt mình, nhưng mà đôi khi mình thấy là bởi vì mình không có nhận thức, bởi vì mình luôn luôn chỉ theo dõi những cảm thọ của mình, và cảm thọ liên hệ đến cái thuật bằng lịch, tức là tình cảm. Mà mình suy nổi cái tình cảm mà mình chỉ mình để mà mình có thể có một cái nhận thức lìa khỏi những cái thứ đó trên, nhưng mà mình chỉ có những cái nhận thức mà hết sức là vướng mắt với tình cảm, những cái cảm thọ của mình, thấy ra mình không thấy được những cái mà không có hình và tướng. Tức là chẳng hạn như khi mình học Phật, mình có những cái mình muốn nhận chân ra được, mà mình chỉ nhận chân được những cái mà ai cũng có thể nhận chân, mà phàm phu nào cũng nghiệm chân. Nhưng mà nếu mình phải có một cái kinh nghiệm, thứ nhất là kinh nghiệm tu học, cái thứ hai là vận dụng cái trí huệ của mình để tư duy, thì mình mới hiểu được là Phật pháp, cái giá trị của Phật pháp ở cái điểm nào. Cho nên một khi có được cái trí tuệ như thế thì bất động cho nên mới là đúng tha bán mà nhậm tha phi, là mặc kệ cho thiên hạ nó có hủy báng hay nó có chê cười đến đâu đi chăng nữa, chẳng khác gì chúng lấy lửa mà đốt trời, chúng chỉ tự mệt thôi. Ta đây thì nghe những thứ đó, bản thân họ phỉ báng thì bản thân họ tự mệt với sự phỉ báng và căm tức, còn mình đây thì cũng nghe tất cả những sự đó ví như là uống cam lồ mà vậy đó. Những thứ đó nó được tiêu tan hết, còn mình mau lẹ thấy được những cái gì hay ho của Phật pháp, hay là vi diệu của Phật pháp, gọi là nhập vào bất tinh nhị. Bởi vì vậy mà Vĩnh Gia Huyền Giác nói tiếp rằng là quán ác ngôn thị công đức, sự tắc thành ngô thiện trí thức, là quan sát những cái lời hung ác đó là công đức. Mà cái suy nghĩ như vậy thì những cái lời ác đó hay người ác đó trở thành thiện trí thức của ta vậy. Tứ tắc thành ngô thiện trí thức. Và nên mới nói như thế thì nó mới trở thành thiện trí thức của mình. Cho nên lại nói tiếp là bất nhân phàm bản khởi quan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Nếu mà không nhân, không nhân những cái sự mà phiền não cuộc đời đấu tránh, rèn pha, quỳ bán ở cuộc đời, để không khởi những cái tâm hờn hay là vui, thì làm thế nào biểu lộ nổi cái nhẫn lực, cái từ lực đó, mà gọi là vô sinh pháp nhẫn đó. Tức là nhẫn được hết tất cả các pháp ở trên thế gian, tức là bất động, là giống như là Đức Phật bất động ở phương Tây tu hành vậy. Thì Đức Phật bất động phương Tây tu hành thì nói rằng là phát tâm bất động, mình phát tâm bất động nhưng mình làm được, mà ngài phát tâm làm được. Ngài phát tâm làm được là bởi vì ngài biết cách bất động, tức là biết cách vận dụng trí tuệ. Mà mình nếu không biết tự gốc, tức là không vận dụng trí tuệ, thì mình động luôn luôn. Cho nên vì vậy mà ngài Vĩnh Gia Lạc mới khuyên người tu mới nói như vậy, để bảo rằng là nếu mình mà bất nhân phàm bán khởi oán thân, hà biểu vô sinh từ nhẫn lực, thì làm thế nào có thể hiện bày, biểu đây là biểu trưng ra, thì làm thế nào có thể biểu trưng nó được cái sức vô sinh từ nhẫn lực của mình, tức là không có động niệm, không có khởi niệm, nó bất động cho tất cả những thứ như vậy. Và cảm thấy một khi mình thấy chắc như vậy, cuộc đời của mình có bất cứ cái nghịch gì cũng có thể làm cho mình não nổ, cũng có thể làm cho mình buồn phiền, nhưng mà một khi tất cả những cái nghịch của mình nó trở thành như tham lồ, như công đức, thì chắc chắn rằng là cực kỳ an, viên mãn an. Còn cái gì trên đời có thể làm cho mình bất an được nữa, thì tất cả những chất liệu bất an trở thành công cụ để mình an. Thì đương nhiên cái người đó an vô cùng. Với cái cảnh giới nó bắt buộc phải an, cảnh giới rất an ở hai cái yếu tố. Cái thứ nhất là chúng sinh ở thế giới đó đều có xu hướng từ bi, không phải tham dục. Thứ hai, tâm linh không có hành tham dục. Thứ hai là chúng sinh ở cảnh giới đó đều có trí tuệ, thấy tất cả những cái phiền não đều trở thành công đức và cam lộ. Tức là cho dù có phiền não đi, chúng sinh ở thế giới đó cũng đều không bị phiền não động chạm. Hà huống thế giới đó lại không có mảy may phiền não, cho nên không an dù được. Cho nên vì vậy cảnh giới nào của chư Phật cũng an hết. Nhưng dĩ nhiên mình thấy rằng là để kiến thiết, để xây dựng nên một cảnh giới an như vậy, chư Phật cần phải vận dụng trí tuệ đến một cái mức gọi là viên mãn. Và mình cũng vậy, thì cái cảnh giới đó nó mới viên mãn. Cho nên vì như vậy mà khi nghĩ tới sinh tịnh độ theo lối hưởng thụ đó thì bị chư Phật chia trách. Và mình cứ nhìn là từ chư tổ tịnh độ mà mở đầu tôi nói, hay chư tổ của thiền tông mà tiêu biểu nhất đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì tôi cũng đã chứng minh cho thấy là từ ngày Huệ Năng cho đến các vị của tổ sư của tịnh độ chỉ có phương tiện khác mà cứu cánh đi cùng. Giống như ngài Huệ Năng nói rằng thân nó thì có sai biệt, thì có hèn có quý, nhưng Phật tính thì vẫn đồng. Cho nên nếu nói trên cái phân biệt của phàm phu thì ngài với ngũ tổ khác nhau, nhưng nói trên phương diện pháp tính của người phương chư Phật thì ngài với lấy ngũ tổ bình đẳng. Như vậy nếu nói trên phương diện phân biệt của phàm phu thì tịnh độ và thiền có khác, nhưng nếu nói trên phương diện cấu cánh của người phương ba thời chư Phật thì vẫn đồng. Và tại vì Huệ Năng cũng nói tôi duy nhất chỉ còn một điều, đó là thành Phật đạo. Và thiền tông cũng nhấn mạnh đến vấn đề là tổ sư chỉ có truyền nhất kinh nhất pháp. Và tịnh độ thì cũng chỉ nhấn mạnh có một vấn đề rằng là lên trên tịnh độ chỉ để vào địa ngục, mà vào địa ngục bằng con đường transit qua bên tịnh độ, thì đó là một con đường an ổn tốt đẹp. Còn nếu mà direct bay vô, mà fly direct bay vô là xong rồi đó. Còn mà nếu mà quá cảnh tại tịnh độ thì hình như là được vô nhiễm. Thành ra phương pháp tuy rằng là nhìn thì thấy có vẻ có khác, nhưng mà cái cấu cánh thì nó y. Cái chủ tích của lục tổ Bến Măng cũng, của lục tổ của Thiền Tông là Bến Măng, hay là lục tổ của Liên Tông là Vĩnh Minh Liên Họ, y hệt nhau thôi, cũng độ sinh à. Thành ra đồng là tổ sư. Thế như thế thì mình biết rằng là mục đích của mấy ngài đó tu hành không phải để thành tổ, mà mục đích của mấy ngài đó tu hành là để tìm cho mình và cho chúng sinh một đời sống an lạc vĩnh hằng, và một đời sống an lạc bất diệt. Và một người nào làm những chuyện như vậy thì tự dưng được gọi là tổ sư thôi, chứ không phải mục đích của mấy ngài đó là nhắm vô cái phương diện thành tổ, mà mục đích của quý ngài đó là như vậy. Và nếu mình cái mấy ngài đó tư tưởng khác hẳn nhau, có nghĩa là ngài thì nhắm như vậy, mình thì nhắm hướng khác, thì mình với ngài không thể có nhân duyên được, tại vì nó khác quá. Hai con đường nó đi hai hướng, nó đi hai cái hướng nó khác hẳn nhau. Cho nên ví dụ khi mà tu hành mà tự nhiên phát theo những cái tâm như vậy thì tự nhiên tương ưng với lại sự thiết lập cảnh giới của chư Phật. Thì như thế mà mình đi nghe một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, và là ngày sau Đức Phật hỏi, ngày sau Đức Phật hướng với Đức Phật mà bạch rằng sau khi thiên tạo hữu kiên hiếu hữu kiên hiệp trưởng hữu Phật đó, thì bắt đầu hướng Đức Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, của xưa chư đại Bồ Tát phát tâm vô thực tu vô thượng Bồ Đề thế nào, tu hành khắp các hạnh thanh tịnh mặc pháp tinh tiến, công đức trang nghiêm thế nào, chư đại Bồ Tát ấy họ mặc áo giáp nên được chẳng thú chuyển vô thượng Bồ Đề, và Đức Thế Tôn hạnh nguyện sự phát tâm ấy, xin đấng đại từ khai thị diễn thuyết cho. Tức là ngài Sa Lợi Phất hay là đại chúng của Đức Phật đương thời khi mà ngồi dụ họp với Đức Phật thì từng hỏi về pháp môn tu hành. Thì thưa rằng là thuở xưa các vị đại Bồ Tát thuở xưa họ khi họ tu vô thượng Bồ Đề, họ làm những gì, tu như thế nào, họ tu hành khắp các hạnh, tức là họ làm đủ mọi các hạnh, họ thanh tịnh vô cùng, họ mặc cái áo giáp của tinh tiến, công đức trang nghiêm của họ ra làm sao, họ tu hành như thế nào, công đức trang nghiêm của họ ra làm sao, tức là y báo và chính báo. Chư đại Bồ Tát ấy họ mặc áo giáp, nhờ họ mặc áo giáp cho nên họ được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, tức là cái sự tu hành thành Phật của họ không có bị thối chuyển. Bạch Thế Tôn hạnh nguyện một sự phát tâm ấy, xin đấng đại từ khai thị diễn thuyết cho chúng con. Bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát ấy vì lợi ích an lạc của chư thiên và nhân dân mà chuyên cần tu tập khắc khắp các hạnh thanh tịnh mặc giáp tinh tiến, do đó mà lợi ích an lạc tất cả chúng sinh, mà sẽ làm ánh sáng Phật pháp lớn cho chư Bồ Tát hiện tại và vị lai, vì họ tán dương công đức được thiện căn vậy. Thì mình, nếu mà mình nghe, mình cũng nhận định được nhiều điểm. Đã nói là chư đại Bồ Tát ấy vì lợi ích an lạc của chư thiên và nhân dân, vì lợi ích an lạc của chư thiên và nhân dân, vì lợi ích an lạc không phải của họ, cho nên thành đại Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát tu hành là yếu tố tu hành là không phải vì mình, mà yếu tố tu hành là vì người. Thành quả tu hành không phải thành quả ở nơi mình, mà thành quả tu hành là thành quả ở nơi những người xung quanh mình. Có được cái gì không? Thành quả tu hành của ngài Hoằng Nhẫn không phải ở nơi sự hiểu biết của ngài, mà thành quả tu hành của ngài Hoằng Nhẫn là ở sự đào tạo ra Huệ Năng. Và thành quả tu hành của ngài Huệ Năng là đào tạo ra những vị thiền sư lỗi lạc như Thanh Nguyên Hành Tư, như Đăng Nhạc Hoành Nhượng, như Vĩnh Gia Nhìn Giác, như Hà Trạch Ngân Hội. Đó là thành quả của Huệ Năng. Và thành quả của những vị thiền sư nói trên là thành quả đào tạo như vậy. Là nói ví dụ như là Ngài Hoành Nhượng thì đào tạo nên Mã Tổ, và từ từ truyền xuống cho đến Bạch Trưởng, cho đến Hoàng Bá, Thủy Lâm Tế là tổ sư của Phật giáo, hầu như là tổ sư của đại đa số Phật giáo Việt Nam. Thì như vậy thì mình biết ngay là đó là tổ sư, là tại vì nhờ tổ sư đào tạo như vậy. Thế nên thành quả của Ngài Huệ Năng không phải là thành quả lấy được y bát, mà thành quả của Ngài Huệ Năng là thành quả nói trên. Hành vi như vậy, tất cả chư đại Bồ Tát mà có thể thành tựu được cảnh giới công đức trang nghiêm, mà được tán thán, mà được nói rằng là phát tâm tu vô thượng bồ đề, là đều do cái câu chữ mà vì lợi ích an lạc của vân vân đó, mà không có mình trong đó. Mà một khi mình có khả năng làm được như vậy thì đương nhiên mình có thể tự thọ dụng được. Mình có khả năng làm cho người khác có thể tha thọ dụng cái công đức của mình thì đương nhiên mình tự thọ dụng được. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Cho nên những vị đó mới làm gì? Những vị đó mới sẽ làm, do đó mà các vị đó làm lợi ích cho tất cả chúng sinh và sẽ làm ánh sáng Phật pháp lớn cho chư Bồ Tát hiện tại và vị lai. Sẽ làm ánh sáng lớn, tức là làm cho Phật pháp được rõ ràng, làm cho người ta có thể hiểu được Phật pháp, người ta biết được Phật pháp. Đó là việc làm của Bồ Tát, hay nói một cách tóm tắt là Bồ Tát đạo. Cho nên khi mình hành Bồ Tát đạo, khi mình nói mình hành Bồ Tát đạo, khi mình thọ Bồ Tát giới, thì đương nhiên mình phải có một cái ý thức hết sức là sâu xa. Tức là mình phải suy ngẫm ghê lắm mà mình phải nhìn như vậy, và mình phải suy ngẫm rằng Bồ Tát làm những gì, khi xưa các vị đại Bồ Tát tu cái gì, làm cái gì, mục đích của ngài là cái gì. Mấy hôm nay đây mình cũng học đòi theo chân quý ngài, học đòi học hạnh của quý ngài và tu theo cái công đức của quý ngài. Thế quý ngài làm gì? Mình phải nghiên cứu. Mình nghiên cứu cái hành động, cái việc làm của ngài, và khi mình nghiên cứu, mình tỏ rõ được, mình hiểu được rằng là chư đại Bồ Tát làm gì và chư đại Bồ Tát nghĩ gì. Và khi mình hiểu được chư đại Bồ Tát làm gì, nghĩ gì, và công đức của chư đại Bồ Tát qua cái làm gì và nghĩ gì đó, thì cái quả báo của chư đại Bồ Tát như thế nào. Và khi mình hiểu rõ như vậy thì tự dưng mình có một sức mạnh là tu hành, tức là thực hiện nó. Và trái lại, nếu mình không nghiên cứu những thứ đó, mà mình chỉ không nghiên cứu những triết lý không thôi, thì chung cục mình cũng có làm gì hết. Tại mình vẫn không hiểu là Bồ Tát hiểu triết lý nó để làm gì. Nếu cần phải hiểu cái điều triết lý đó để độ sinh thì mới hiểu. Còn nếu không dùng vào độ sinh thì cái gì Bồ Tát cũng mang. Bồ Tát chỉ mang tất cả những cái thứ gì mà độ sinh thôi. Thành ra vì như thế, khi mình nghe Đức Phật giải bày, Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh là Bồ Tát hành cái gì, hành cái gì, hành cái gì, đều là do yếu tố của chữ hành to tướng, tướng. Chữ hành đó là tu, tức là thực hành những cái công đức hay những cái sự hiểu biết của mình ta để cho chúng sinh được nhờ. Đó là Bồ Tát. Và Đức Phật không có nói rằng Bồ Tát là minh định là người nào học hết cái này thì người đó gọi là Bồ Tát, giống như văn bằng tiến sĩ cuộc đời. Mà từ tổ sư cho đến Bồ Tát đều không đề cập đến những cái như vậy, mà chỉ đề cập đến những vấn đề hành. Tức là trong nhiều đời nhiều kiếp, do hành Bồ Tát đạo mà thành được Bồ Đề quả, do hành Bồ Tát đạo. Cái chính cái hành đó là một cái sự học kia lắm. Cái chính cái hành đó là khai mở, khai thị và hiểu, và cái hiểu đó ứng dụng và làm cho mọi người được nhờ, chứ không phải là một cái hiểu vô dụng chẳng ai được nhờ. Rồi lắm chỉ nuôi thân mình hay là nuôi vợ con mình là đủ, dù cho có văn bằng gì cao mấy chân nữa cũng vô dụng, nếu cái đó không có đủ để nuôi ai ấy, hoài nuôi mình và nuôi vợ. Nhưng mà cái hiểu biết của Bồ Tát hay Bồ Tát đạo là cái mà nuôi hết thảy chúng sinh, làm ánh sáng lớn cho Phật pháp, làm ánh sáng cho chúng sinh, làm con thuyền chở chúng sinh. Cái đó hơn xa lắm thắng mấy cuộc công đức. Còn những cái thứ kia cũng chẳng có công đức gì, nó chỉ đủ để mà nuôi dưỡng cho mình cái tiểu gia đình của mình thôi, chẳng đủ để nuôi dưỡng ai hết. Và lại trái lại, cái khôn ngoan bắt vặt của mình đủ để nuôi gia đình mình, nhưng mà hại cái gia đình khác, là bởi vì phải đấu tranh, phải giành giật, phải tranh giành cái lợi. Gia đình này được thì gia đình kia mất. Và trái lại, cái sự đấu tranh để truy tìm trí tuệ, trên cái bước đường đấu tranh cầu tìm trí tuệ, là cả một cái sự lợi ích cho mọi người. Còn sự đấu tranh để tranh giành quyền lợi là giải dây châm họ nên công một người, tức là chết biết bao nhiêu người thì một người được nổi tiếng. Nhưng mà trên bức tường truy cầu chân lý của Đức Phật, sự đấu tranh để cầu tìm chân lý của Đức Phật để bao nhiêu người được độ, và những cái phương tiện để đạt được chân lý là phương tiện của thực thi cái từ bi tâm, là sự mà sức khổ của ban bố cho chúng sinh. Còn trên phương diện để đoạt tham dục là trên phương diện là hại người và thắng người, và phải ưu tiên hơn người, và phải giành giật và đạt nhau. Còn trên phương diện của trí tuệ thì không có phương diện đó. Anh ta chính vì như thế đó, khi mình hiểu như vậy thì tự nhiên mình sẽ ứng dụng được. Và ở cuộc đời này, nếu mà mình thực tế một chút thì mình sẽ hiểu được là mình ở gần một người tốt hơn là ở gần một người có thật nhiều kiến thức. Có thể có một người chẳng có kiến thức gì, nhưng mà tâm địa của họ rất ư là tốt và thành thật. Mình ở gần một người như vậy vẫn an hơn ở gần một người có đầy ắt thông minh và kiến thức theo lối thế gian. Họ có thể hy sinh ở bất cứ lúc nào bằng cái trí khôn của họ. Họ có thể gạt mình và đẩy mình làm một bậc thang để cho họ đạt lên trên cao. Thế nên bây giờ cứ ngồi suy ngẫm như vậy thì mình cũng sẽ thấy ngay. Anh Bồ Tát, cái học của Bồ Tát, cái tu học của Bồ Tát là cái vấn đề ứng dụng đó. Và khi ứng dụng như thế thì mình mới thấy. Nghĩa là khi mà Ngài Sa Lợi Phất hỏi cũng rất là biết hỏi. Ngay cái người hỏi, mình cũng biết ngay rằng là cái người đó hiểu đạo ghê lắm. Thành ra toàn hỏi là Bồ Tát vì lợi ích gì, vì lợi ích cho chúng sinh cho nên tu những hạnh như thế nào. Tức là ý muốn hỏi rằng, hỏi Đức Phật chỉ bày cho Ngài cái phương pháp, cho Ngài và đại chúng cái phương pháp theo các vị thời Bồ Tát nói trên làm chuyện lợi ích cho chúng sinh, khẳng định như vậy, chứ không phải là tìm cầu một cái lợi ích cho cá nhân mình. Thành ra ngay cái câu hỏi thì không biết ngay cái người hỏi đó là một người tu Bồ Tát đạo, cho nên khéo dùng phương tiện vấn Phật để Đức Phật nói những cái chi tiết đó ra để lợi lạc cho chúng sinh, để thành tựu kinh điển. Cho nên vì chư Bồ Tát nghe được những cái lời dạy đó mà chuyên cần tu học chân như pháp tánh và sẽ được vô thượng Bồ Đề. Đó là rất kết thúc bằng đầu như vậy. Và khi Đức Phật khai thị và diễn thuyết và chỉ bày cho là các vị đại Bồ Tát nói trên hồi xưa đó, nói trên đó, những vị đại Bồ Tát ngày hôm nay trở thành đại Bồ Tát và trở thành chư Phật trong mười phương, hồi xưa khi còn là một phàm phu tu hành như thế nào mà hôm nay có được ngày hôm nay. Vì thì xin chư Phật từ bi khai diễn cho để các vị Bồ Tát đã hiện đời nay nghe thấy cái pháp này rồi thì chuyên cần tu học chân như pháp tính và sẽ được chứng vô thượng Bồ Đề. Nếu muốn chứng vô thượng Bồ Đề thì đương nhiên phải độ chúng sinh. Nếu không độ chúng sinh cách gì chứng vô thượng Bồ Đề? Đức Phật mới nói: lành thay, lành thay. Lành thay đó là chỉ cho cái từ bi đó, cái từ bi của người đứng dậy hỏi. Cái từ bi đó giúp lợi cho mọi người vô cùng. Một câu hỏi của mình mang đến một cái lợi ích vô cùng cho nhất thiết chúng sinh ở mười phương. Và nhờ câu hỏi đó mà pháp luân được truyền. Nhờ câu hỏi đó mà nhiều người được tính pháp thân kinh và được chuyển phàm thành thánh. Cho nên vì như vậy, đây là một việc lành lớn. Vì vậy mà Đức Phật nói lặp đi lặp lại hai lần: lành thay, lành thay. Mà cho đến mình thấy rằng là đương nhiên những cái người mà tu học thật sự thì từ cái vấn đề họ tư duy, họ suy tư, họ suy nghĩ để họ có thể thưa thỉnh là vấn đề như vậy. Còn vấn đề thường nhật thì nói thật sự một điều, nói đây để mình lấy kinh nghiệm để mình học. Có rất nhiều người nghe văn học đạo mà tôi cũng đã từng kể. Có một lần chính thường tọa nhất chân này cũng đưa cho tôi một lá thư của một người Phật tử ở bên Hoa Kỳ biên tới hỏi thấy. Sau khi tán thán công đức rằng là nhờ thầy thuyết pháp mà con hiểu được rất là nhiều, nhưng mà quy kết là nhưng mà cuối cùng vẫn còn có một câu hỏi xin thầy giải đáp, là bẩm thầy, khi con tụng kinh con cắm một cây nhang hay ba cây nhang? Nghe con thất vọng quá. nghe xong thì quá thất vọng. Rồi họ nghe pháp một đổi rồi cái họ hỏi mình một cái câu xong rất là mình giống như trên trời ngã xuống. Nó chẳng ăn nhầm gì hết. Người ta ở đời nó sợ nhiều cái kiểm, sợ là mình cái đó là lỗi, sợ là chẳng hạn như nói là, chứ chẳng hạn như là thưa thầy đây chứ tụi con họ bắt con trai nhưng mà có nhiều cái chẳng hạn như bông tai nó đang dính cứng ở trong này rồi, tháo ra nó khó khăn mất công lắm, mình ra thôi những cái gì khác thì tháo ra trên này nó, và bây giờ mình không tháo có phạm không? Người ta sợ những cái đó ghê lắm, người ta sợ phạm những cái đó lắm, mà những cái lỗi nó mới chết ai ấy. Nhưng mà những cái lỗi mà như tôi nói, cái lỗi mà không giữ giới, cái lỗi không tu hành, cái lỗi không có chịu làm chuyện thiện, cái lỗi sân si, cái lỗi tham lam, những lỗi đó là những cái lỗi ghê gớm thì không sợ phạm. Thì không bao giờ mà hỏi là thưa thầy con hay tham như vậy có lỗi không? Còn có nhiều người còn hỏi mình những câu là thưa thầy con đây thọ Bồ Tát giới rồi bây giờ con nên ăn hiền ở lành không? Con nói thì dĩ nhiên rồi chứ sao lại con nói vấn đề không? Nó chuyện thiệt đấy, không phải tôi đoán đâu, gần 100% á. Tại sao mình bảo là thiên hạ ngớ ngẩn nhiều cái lạ kỳ? Thì lạ kỳ mà hỏi như vậy, không hỏi như vậy mình đâu có nói là lành thay, lành thay. Mà mình sẽ nói là quái thay, quái thay. Hỏi mình một thi lá, mà con thọ Bồ Tát giới rồi, bây giờ con nên ăn chay giữ giới không? Chết đó. Không phải hỏi. Cái câu hỏi như vậy làm sao mà tốt trên hai chữ lành thay, nếu nói là phải tốt trên chữ mà chán thay, chán thay. Vân vân. Và thường xuyên những câu hỏi như vậy để chứng tỏ là cái tư duy của mình như thế nào. Đó. Còn một bài nữa thì ngồi nghe pháp đã rời xong rồi giơ tay rửa chót tắt rửa hồi hướng rồi nói hồi hướng thì giơ tay mà con có câu hỏi nên nó rồi thì bác có câu hỏi bác hỏi tôi trả lời đứng lên mà bạch thầy hôm qua con nằm mơ con thấy con rắn nó cắn con rồng nghĩa làm sao? Thôi bà tôi đâu phải là người biết giải mộng đâu, tôi đâu phải thầy bói, bác kiếm lộn thầy rồi. Hỏi vậy không à? Đó là mình bảo hỏi pháp mà hỏi vậy không à? Hỏi nó chẳng, mình thấy nó chẳng có một cái liên quan gì đến hai cái chữ lành thay, nhưng mà mình thấy một câu hỏi của sao lại xuất quả tình nó là lành thay, nó rất tư là lành thay. Nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì mình thấy rõ ràng là cái mối tư duy, cái mối ưu tư, cái mối của thiên hạ phải chứ ở ưu tư, cái gì mà mình ưu tư ở cuộc đời của quý ngài đó là cả một cái vấn đề lành thay. Cho nên lành thay cho chúng sinh mỗi khi ngài ưu tư, mỗi khi ngài suy nghĩ. Hay là nói một cách khác, cuộc đời thì luôn luôn phải ưu tư và suy nghĩ. Mà cái sự ưu tư và suy nghĩ của ngài là tiêu biểu bằng hai chữ lành thay. Và như vậy thì cuộc đời của ngài là cả một cuộc đời lành thay, lành thay. Nhưng mà cuộc đời đó chỉ có được lành thay bằng phương tiện nào? Bằng phương tiện của Bồ Tát Đạo. Cho nên nếu mình ứng dụng Bồ Tát Đạo trong cuộc đời thì đi đứng nằm ngồi gì đừng nghĩ, và đều học và đều truy cầu cái cách thức để làm lợi cho chúng sinh, thì quả tình cuộc đời trong cùng mình từ đó trở đi là thuộc về phương tiện lành thay, lành thay. Và lành thay, lành thay như vậy thì tôi có thể đạt được một cái ước mơ là giữ Di Lặc Bồ Tát trên đời, thì tạm thời mình có thể đi khắp phân du mười phương quốc độ của chư Phật, như là thế giới diệu hỷ, thế giới cực lạc, thế giới lưu ly để mà tính pháp ân kinh, hoặc là lên cung trời nội cung một cung trời đâu sắp để nghe Phật Di Lặc thuyết pháp, và sau đó thì sẽ hiện hữu ở nơi Long Hoa Tam Hội được, nếu cuộc đời của mình là lành thay, lành thay. Và nếu cuộc đời của mình mà mình muốn được lành thay như thế thì dĩ nhiên như vậy đi đứng nằm ngồi được tư duy theo Bồ Tát Đạo, nên được suy nghĩ cái phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh. Mình suy nghĩ cái phương tiện như vậy và gạt bỏ bớt đi tất cả những cái tính chất của tình ái si mê, mà chỉ nghĩ tới những cái công việc để làm lợi ích. Và nếu khi mình nghĩ như vậy thì với những cái nhân duyên của nhiều đời trước, mình không có thể lấy vợ lấy chồng, mình không có thể sinh con để cái, nhưng như hôm trước tôi nói, mình sẽ là những cha mẹ thực là may mắn cho những đứa con nào nó có nhân duyên với mình. Và mình là một người chồng thực là may mắn cho một người nữ nào được làm bạn đời của mình, hay mình sẽ là một người vợ mà thực là may mắn cho đấng tu bi nào được quen biết với mình. Quá tình như vậy, và mình đi đâu làm lợi, ở đời làm lợi, xuất gia cũng làm lợi. Nếu như vậy khi xuất gia thì là một tu sĩ giỏi, khi ở đời thì là một cư sĩ hoàn hảo. Mà mình thì không nhất thiết, mình là ứng duyên mà hành pháp thôi, hành đạo thôi. Thành ra nếu nhân duyên của mình có thể hành đạo nơi đời giống như Quan Thế Bồ Tát, nếu hiện thân nữ thì độ hiện, nếu hiện thân nam thì độ thì hiện, nếu hiện thân vua thì độ thì hiện, mình cũng thế. Kiếp này có thể hiện thân nữ thì độ sinh, kiếp sau có thể hiện thân nam thì độ sinh, kiếp sau nữa có thể hiện thân vua chúa thì độ sinh, kiếp sau nữa có thể hiện thân tỳ kheo thì độ sinh. Với điều kiện là dù trong một hình tướng nào, mình cũng hành Bồ Tát đạo. Và nếu không như vậy thì mới ganh, mới tỉ, mới tỉ, mới nặng, mới than, mới thở, mới nói là tại sao kỳ thị nam mới kỳ thị nữ, hay là tại sao mới thế này thế nọ. Và nếu mà mình thực sự hiểu biết cái vấn đề tu hành, thì mình coi thân nam, thân nữ, thân sang, thân hèn, thân giàu, thân nghèo chỉ là phương tiện, thân nào cũng hành Bồ Tát đạo được hết, nếu muốn. Và thân nào cũng chỉ là thuộc về các ứng thân thiết pháp độ sinh của các vị đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo. Tu Bồ Tát đạo không rất quan về điện thân vô si. Cho nên chính vì vậy người Trung Hoa ảnh hưởng đại thừa Phật pháp mạnh mẽ là Bồ Tát cư sĩ cho nên. Và mình thấy ngay cả mật tông của Tây Tạng cũng đâu có làm Bồ Tát thân tướng cư sĩ toàn vẹn, cũng làm hình hài vô sĩ pháp vương này đó, không hình hài giống như vua tương tự si lạc để pháp vương vua của các pháp ngồi ngay những cái chính trẻ đội mão ngồi trên ngai như một vị vua tại vì pháp vương. Còn bên Trung Hoa thì ứng thân độ sinh như vậy, cho nên rất gần gũi với chúng sinh, hành vì vậy mà ứng thân phàm phu, ứng thân cư sĩ. Thành ra Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm thì mặc đồ cư sĩ, hiện thân cư sĩ thì chưa có địa tạng à. Còn Kỳ Dư là mình thấy còn là thân cư sĩ, còn hình hài cư sĩ không mà. Cho nên như vậy để minh định rõ ràng là đối với đạo Phật sự tu hành không phải chỉ có một con đường, sự hành Bồ Tát đạo không phải có con đường sự cứu độ chúng sinh. Cho nên có thể mình là một sa môn mà mang đầu tóc lại. Và ngược lại Đức Phật cũng nhấn mạnh ở trong kinh Đại Mát Niết Bàn, nếu tu sĩ mà không hành Bồ Tát đạo mà vẫn tham dục thì Đức Phật gọi là gì? Cư sĩ trọng, là cư sĩ mà đặt đầu. Đức Phật dùng danh từ như vậy ở trong kinh Đại Mát Niết Bàn để gọi hàng tu sĩ không có trí tuệ và không có tu hành trí tuệ mà chỉ trọng danh quyền và tiền mà không có trọng trí tuệ, nó không có nhất y nhất bát để truyền, thì Đức Phật gọi là cư sĩ trọng. Và ngược lại, mà nếu mà hàng cư sĩ mà có trí tuệ mà hành đạo được thì Đức Phật gọi đó là Bồ Tát, coi nó là một Bồ Tát tấn thân để độ sinh. Là như thế thì mình hiểu là chẳng hạn ngay khi mà một người vấn một người đáp và Đức Phật đáp với lại ngài Sa Lợi Phất, người dùng cái chữ lành thay không phải chỉ cho một câu nói cách sáng, mà quả tình rằng là nhờ câu hỏi như vậy mà bộ kinh này nó có không lành thay số được. Nhờ câu hỏi này mà Đức Phật bất động xuất hiện ở nơi đời đối với chúng sinh đang viên phù đề, nói chung lành sâu được. Mà Xá Lợi Phất phải tu hành nghiêm chỉnh và khi nào cũng nghĩ chuyện độ sinh, cho nên mới hỏi những câu hỏi chuyên về độ sinh được, mà mình hỏi không được, nghĩ không ra. Mà mình khi nào cũng chỉ có một cái kinh nghiệm cho mình thôi. Nếu giả sử Phật Pháp có hay thì đó là kinh nghiệm qua nơi chính bản thân mình. Và mình cũng thấy được Phật Pháp có hay qua ở chính bản thân của những người xung quanh mình, mà họ được nhờ mình hành xử Phật Pháp. Hành ra như vậy mới biết Phật Pháp có công dụng. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là lành thay, này Xá Lợi Phất, ông có thể thưa hỏi Đức Như Lai về tình hạnh quang minh giác chủ rộng lớn công đức sâu dày của chư đại Bồ Tát thuở quá khứ, đến nhiếp thọ chư Bồ Tát vị lai. Tức là lành thay, thật là thiện pháp của cùng, khi ông có thể hỏi được Như Lai những cái điều về tịnh hạnh quang minh và cái giác chủ quảng đại. Giác chủ đó là mặc áo giáp như thế nào để vô nhiễm một cuộc đời, cho nên vì vậy mà mới nói bất động này. Bất động đó là áo giáp. Và cái giác chủ rộng lớn công đức sâu dày của Chư Đại Bồ Tát thuở quá khứ, để nhiếp thọ hàng Bồ Tát ở vị lai. Nhiếp thọ Bồ Tát vị lai có nghĩa là Bồ Tát vị lai chiếu theo đúng như vậy mà hành, chiếu theo đúng như vậy mà tu. Rất có nhiều người bảo con biết tu là bắt đầu như thế nào, thực tu nó tinh thang chẳng biết bắt đầu thế nào, nhưng mà cứ như thế, cứ chiếu theo các vị giác ngộ đi trước mà đi, cứ đạp đi theo lên những cái dấu vết của những người đã để lại giúp chân đi thì chắc chắn không có sợ xa hố hay là vướng mìn, nó an toàn. Và tu là như thế nào? Tu là tập cho mình một cái nhân duyên. Nhân duyên gì? Nhân duyên mà Phật pháp hữu, của pháp hữu nhân và pháp hữu duyên. Tu cái nhân duyên đó mới phương thành Phật quả. Nhân duyên gì? Đã, nhân duyên của trí tuệ, nhân duyên của sự độ sinh, và nhân duyên của thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Nhân duyên đó duy nhất mà thôi. Là bất cứ những cái nhân duyên gì mà tăng trưởng trí tuệ trong mình thì ghi nhớ và niệm. Nếu những cái tư tưởng nào mà không có lợi cho mình và cho người, mà chỉ là tị phi nhân ngã, thì đừng ngần ngại, thực ngay lập tức, đừng chần chờ để nó hôi nhà, hôi cửa, hôi đầu, hôi óc. Thì còn nữa đi, thì tu là tu như vậy, là nhân duyên. Đức Phật chỉ có một nhân duyên, đó là nhân duyên khai thị Phật chi kiến. Và mình nếu có cái nhân duyên khai thị Phật chi kiến là có nhân duyên với Phật, mà nếu không có nhân duyên đó thì chỉ là nhân duyên của bên ngoài, chứ phải thân bằng nguyên thuộc của mười phương chư Phật. Và chỉ có cái nhân duyên để phương thành Phật quả là có nhân duyên của Phật chi kiến. Thánh tu hành là chỉ tu một nhân duyên, gieo một nhân duyên, nhân duyên với trí tuệ. Tức là quan sát cái gì thuộc trí tuệ thì hành, cái gì không thuộc về trí tuệ thì có căn làm bỏ, dù cái đó là quyền lợi của mình, dù cái đó là phe nhóm của mình, dù cái đó là cái gì của tất cả, dù là đất nước của mình đi chăng nữa. Chứ Đức Phật khi còn là Tất Đạt Đa đã làm, cho đến gia đình cũng bỏ, cho đến đất nước cũng bỏ, mà chỉ để có chân lý. Và khi có chân lý rồi thì gia đình hay đất nước không phải một đời được lợi ích, mà gia đình và đất nước của mình trong muôn vạn đời đều được ích lợi. Đức Phật lại biết bỏ cái nhỏ để thành tựu cái viên mãn, bỏ cái nhất thời để được cái vĩnh cửu, bỏ cái nhỏ để được cái thầm. Đó mới là cái trí tuệ, cái công năng, cái trí tuệ quan sát và hiểu thế nào là lợi điều. Cho nên Ngài bỏ được cảnh nhất thời để được cái cảnh vĩnh cửu vĩnh hằng. Ở cái phương pháp Ngài độ mình là độ vĩnh hằng vĩnh cửu, không phải là độ nhất thời. Thành ra vì như thế mà biết nói rằng là lành thay là lành thay chỗ nào? Lành thay là chỗ không có thể hỏi như vậy đấy. Có thể hỏi có nghĩa là không phải ai cũng hỏi được. Mà khi mà tại sao lại hỏi được? Mình hỏi được, mình ngồi suy nghĩ. Thì một trang kinh chỉ một vài ba chữ cũng đủ để cho mình suy dẫm hàng vàng ngày. Còn bình thường mình học được hết qua một quyển kinh, tôi học hết kinh rồi, mà mình chẳng nhận được một cái điểm nào hết để mình có thể hành. Cho nên đó cũng là cái điều để minh chứng rằng là nghe pháp cả trăm ngày là không bằng nghe một câu mà giác ngộ. Cho nên hôm bữa nọ tôi mới nói tổ sư thường nghe một câu thôi mà giác ngộ, phải hành được. Và chính cái hành đó nó làm cho mình càng hành càng hiểu, càng hành càng hiểu. Tại vì càng thấy cái kết quả của nó, và khi thấy kết quả của nó thì mình hiểu ngay rằng nó đúng là như vậy, như thị đúng là như vậy, để có kết quả. Cho nên mình không tư duy như vậy, vì vậy mình đến với thầy bói mình chỉ biết hỏi những cái chuyện như vậy, tình tài sự nghiệp và danh vọng. Mình đến với Đức Phật mình không biết hỏi, mà nếu mình có hỏi Đức Phật thì lại cũng hỏi trên những phương diện như vậy. Đức Phật có biết bói không? Phật có biết nói cho con rằng là tương lai con như thế nào, có thành công, con lấy được người con thương, ví dụ vậy. Mình cũng sẽ hỏi Phật như vậy thôi, Thì đương nhiên nó chẳng thể nào gọi là lành thay rồi. Cho nên Đức Phật nói lành thay là đáp điểm cái chữ lành thay. Và ông khéo có thể hỏi Như Lai ý nghĩa như vậy là vì để làm lợi cho chư Bồ Tát nơi đời vị lai. Nếu như vậy mình muốn lành thay thì mình thấy tu hành lành thay, tu hành lành thay thì đứng nằm ngồi gì đều nghĩ, khai khẩu mở miệng là nó từ trong cái trí óc của mình nó ra, là hỏi cho mọi người, hỏi cho mọi người, hỏi cái phương cách để giúp mọi người. Là mình tha thiết muốn giúp nhưng mình chưa đủ lực, thế là mình phải hỏi để mình hành. Và như thế thấy là thánh tăng, thánh tăng, thánh tăng chưa chỉ ưu tư cho chúng sinh này. Ngài không lúc bao giờ mở miệng hỏi Đức Phật về bất cứ vấn đề gì liên quan tới cái vấn đề, cái problem của Ngài, ngoài những cái vấn đề thuộc về phương diện hậu sinh và trí tuệ, còn những phương diện về đời sống chẳng có vị nào hỏi hết, mà hỏi toàn là những cái phương diện vấn đề liên quan tới trí tuệ không. Cho nên Đức Phật mới lắng nghe, lắng nghe và suy gẫm cho đúng lý, tôi sẽ bị ông mà nói. Người kia Đức Phật nói lắng nghe, lắng nghe và lặp đi lặp lại. Lắng nghe là như thế nào? Lắng nghe là để hết tâm tư, một niệm không còn có hai niệm, không có nhị niệm mà chỉ có nhất niệm. Nhất niệm đó là không phân tâm, không có vừa nghe cái này vừa nghĩ cái nọ, mà là tập trung hết tinh thần ba niệm của mình vào cái nghe, thì gọi là lắng. Lắng lòng xuống, lắng tâm xuống, đi tính là lắng nghe. Tức là chỉ có một niệm, không có hai niệm, không có tạp niệm trong khi nghe. Tức là dứt bật tất cả các niệm, gọi là giống như là vô niệm, để dứt bật tất cả những cái niệm, không có một cái niệm gì hết ngoài những cái niệm rằng là phân tách tư duy, gọi là lắng nghe. Tức là khi cái câu nói đọc vào, mình chỉ thấy có nó và không thấy có cái gì khác, và mình phân tách tư duy một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng, như thế gọi là lắng nghe. Không phải nghe một cách không suy nghĩ, không được gọi là lắng nghe. Nghe một cách hài lòng, tức là vừa nghe vừa nghĩ cái này, gọi là nhị tâm, mà là nhất tâm đế thính. Tức là một lòng lắng nghe. Và lắng nghe là nghe và tư duy và suy xét và suy nghĩ hiểu nghĩa và cái nghĩa lý của nó thâm sâu, để bỏ cú mà nhập vào nghĩa. Đức Phật nói là ý nghĩa với ý cú, nó gọi là lắng nghe. Không có nhiều người không lắng nghe ý cú à, dựa câu văn à, và không hiểu được cái ý nghĩa của nó. Thành ra khi Đức Phật nói rằng một người tu phải y vào bốn điều căn bản sau đây thì mới tu hành được, nó gọi là y pháp y nhân, y nghĩa bất y cú, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp cũng vì chúng sinh, cho nên Ngài vừa vận dụng trí tuệ và từ bi, tức là tha thiết muốn khai thị, muốn cho người kia hiểu, bằng một cái tâm hết sức là mong mỏi và nghĩa là vận dụng cái tâm đức của mình bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện làm cho người kia hiểu, bằng ngôn từ, bằng ý nghĩa. Và khi Đức Phật vận dụng những cái phương tiện như vậy để thuyết pháp, và Đức Phật bằng để lắng nghe tất cả những cái phương tiện đức của Ngài, tức là suy xét, suy nghĩ mà vào trong cái nghĩa lý của nó, chứ không phải là chỉ nghe ở trên hình thức của câu văn, mà phải nghe vào trong cái nghĩa lý, thì người đó sẽ được lợi, thì người đó sẽ thấy và sẽ thể nhận và sẽ cảm nhận được cái từ bi và trí tuệ của chư Phật đang vận dụng với điều kiện lắng nghe, thì sẽ nhận ra. Tại vì khi Ngài nói cái nghĩa của Phật pháp là Ngài vận dụng cái trí tuệ và từ bi của Ngài lên để làm cho mình nhập được vào cái cảnh giới trí tuệ bất khả tư nghị của Ngài, hay là cảnh giới từ bi đó, để mình được độ. Nhưng với một điều kiện là mình phải lắng nghe, tức là phân tích suy nghĩ, tìm cầu, và không có một cái niệm nào khác hết. Thành ra mới nói là lắng nghe mà phải lặp đi lặp lại như vậy. Khen ngợi cái công đức vô cùng, cho nên lặp đi lặp lại, và nhấn mạnh cái nền tảng của sự nghe pháp, cho nên lặp đi lặp lại, lắng nghe, lắng nghe, và suy gẫm cho đúng lý, suy gẫm cho đúng lý và nghĩa của lắng nghe. Thế Đức Phật nó phải suy gẫm như vậy. Suy gẫm thì đứng nằm ngồi được suy gẫm. Tôi sẽ vì ông mà nói, tức là vì cái tâm từ bi đó mà pháp màu được khai triển, và sẽ khai triển pháp màu vì từ bi, không phải vì cái gì khác hết. Vì ông là tiêu biểu cho sự lành thay. Và ngài lành thay là chi nào cũng nghĩ đến chúng sinh, thành ra vì cái tư tưởng đó mà khai diễn cái pháp màu hôm nay để chỉ được bày. Thì mình thấy cái ý nghĩa như vậy, nên vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất đáp ứng, tức là ngài Xá Lợi Phất thừa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe, tức là rất là nhạo thuyết, tức là rất là vui thích để được nghe, để được nghe những lời giảng dạy của ngài. Tức là ý nói là sẵn sàng là theo những cái tư tưởng lắng nghe của chư Phật, và sẵn sàng để đón nhận cái giáo pháp đó, để thực hiện cái giáo pháp đó, thực hiện cái điều mà chư Đại Bồ Tát thực hiện. Và mình biết được chư Đại Bồ Tát thực hiện là điều gì, là điều cứu độ chúng sinh, là điều hành xử chúng sinh. Cho nên vì như thế mình thấy đắc y đó, mình đắc y nó cứ phải để khi tụng kinh, khi xính pháp, thiệt tình đó, thì khi nghe pháp đó là cũng là đắc y đấy. Đắc y đó để lộ vai phải, lộ vai phải đó để chỉ cho sự đánh phát Phật pháp, đánh phát chúng sinh, đánh phát Phật pháp, làm chuyện Phật. Cho nên mới nói rằng là chúng con rất muốn được nghe Đức Phật mới dạy: này Xá Lợi Phất, từ đây có phương Đông, qua 1000 thế giới, có quốc độ tên là Diệu Hỷ. Thủ ấy có Đức Phật hiệu là Quảng Mục Như Lai, ứng cúng chính đẳng chính giác, xuất hiện trong nước Diệu Hỷ ấy. Vì chư Đại Bồ Tát nói pháp vi diệu, từ lục ba la mật làm đầu khởi đầu, từ nói từ pháp sáu ba la mật mở đầu, là đều nói về pháp tu của Đại Bồ Tát, của chư Bồ Tát. Lúc ấy có một tỳ kheo từ trong ngồi đứng dậy, trịch vai hữu, khối hữu trong đất, trịch vai hữu, tại vì khoác đi. Thành ra khi trịch vai hữu đó là biểu lộ sự là quyết định đánh pháp. Thành ra mỗi khi lên hỏi pháp thì thường thường như vậy, trịch vai hữu, đó là y phủ hết. Nhưng mà khi mà nghe pháp hay tụng kinh như gì thì thường thường trịch cái vai hữu nó xuống để phát nguyện rằng mình là cái người đánh pháp. Chắc tay hướng lên Đức Quảng Mục Như Lai và bạch rằng: bấy Đức Thế Tôn, như lời Đức Phật đã dạy về pháp Bồ Tát, con nay xin chí nguyện tu hành. Đức Quảng Mục Như Lai nói: này tỳ kheo, nay ông cần phải biết giáo pháp Bồ Tát rất khó tu tập. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng có lòng sân hận vậy. Khi Bồ Tát không có lòng sân hận đối với chúng sinh, cho nên tôi mới nói trên trần gian này chỉ có một tình thương thực sự được xứng đáng gọi là tình thương. Tình thương rất là thanh tịnh. Tình thương không có tự dối mình và dối người. Tình thương không có vô minh. Tình thương là tình thương của Bồ Tát. Bồ Tát không có khi nào thay lòng đổi dạ. Bồ Tát một khi phát nguyện rằng là vì thương xót chúng sinh mà nguyện ra vào ở trong xóm nghèo luân hồi, chịu mệt mỏi tới đâu đi nữa cũng không bền lòng tàn trí, và thề độ cho cùng, và không bao giờ phai nhạt lời thề nói trên, không bao giờ hối hận. Lý do hôm trước tôi có giải thích rồi, bởi vì Bồ Tát hiểu vì lý do gì mà thương xót chúng sinh, vì lý do chúng sinh u mê và tham dục, vì lý do chúng sinh thường xuyên gian ác và dễ dàng hành ác vì lợi ích cá nhân, cho nên vì vậy mà thương xót. Cho nên Bồ Tát không ngạc nhiên, không giận mình, không thương xót, không thất vọng khi chúng sinh trổ những cái bệnh đó ra. Còn mình đây là mơ với mộng, mình đây là mắc bệnh mơ giữa ban ngày, thành ra khi nào cũng mơ mộng là đối tượng của mình là một đối tượng hết sức là hoàn hảo, là perfect, là hy sinh cho mình đủ điều. Nhưng chung cục tất cả chúng sinh khi không có từ bi tâm, không một chúng sinh nào sẵn sàng hy sinh cho chúng sinh nào hết, dù là ruột thịt hay vợ chồng cũng không có chuyện sẵn sàng hy sinh. Thành ra lúc đó vỡ mộng, và lúc đó lại đổ thừa là người kia thay lòng đổi dạ. Đứa kia nào có thay lòng đổi dạ đâu, người kia xưa sao nay vậy. Nhưng mà hồi xưa mình thấy một khía cạnh của người kia, bây giờ mình thấy một khía cạnh khác của người kia mà thôi, chứ không phải người kia thay lòng đổi dạ. Bản chất của người kia luôn luôn là như vậy. Hay nói một cái khác là bản chất của chúng sinh nó là như vậy. Thì là mình cũng có khả năng thay lòng đổi dạ. Bằng chúng mình tự thương cho tiếng oán, tự oán cho tiếng khác, vậy không phải thay lòng đổi dạ là gì đó. Chứ vậy mình chỉ trách người ta là thay lòng đổi dạ, mà mình không chịu nghĩ lại rằng là mình cũng có khả năng thay lòng đổi dạ. Mình nào có chung thủy thì cớ gì lại bắt đối phương phải chung thủy, chứ một người không chung thủy. Nghĩ kỹ coi, thành ra chúng sinh không có thấy lỗi mình, thành ra lục tổ nó thấy lỗi là thấy tạo. Nó bị như vậy, mình cũng sẵn sàng thay lòng đổi dạ, mà bản chất của chúng sinh là thay lòng đổi dạ. Bồ Tát không có thay lòng đổi dạ, cho nên chỉ có tình thương của Bồ Tát là tình thương không thay đổi một chuyện. Tình thương của Bồ Tát là tình thương thanh tịnh, vì kẻ nào bắt được, nắm được cái tình thương của Bồ Tát, cái đó cực kỳ tăng. Kẻ nào nắm và bắt được tình thương của thế gian, chưa chắc đã an, chưa chắc. Nếu không nói một cách cắt cao là bất an nữa kìa. Nhưng mà nếu nắm bắt được tình thương của Bồ Tát thì nó an và lợi lạc. Và nếu nắm bắt được, sở hữu và làm chủ được một cái tình thương nào đó của một phàm phu, không phải đó là một điều hạnh phúc đâu, không phải đó là một sự may mắn đâu, mà nó là hứa hẹn nhiều chịu đựng, nhiều phiền não trong tương lai, nhiều vấn đề phải đối diện. Nhưng nếu mà đụng chạm và tiếp xúc được với lại cái phiền, đụng với lại cái mà nghĩa là tình cảm của Bồ Tát đó, thì an vô bờ bến. Nhưng để ta thường từ trước cái tình thương mà Bồ Tát ban cho người ta, và người ta thường cầu xin những cái tình thương của phàm phu. Và nếu đồng thời một Bồ Tát và một phàm phu cho mình hai loại tình thương với trên, chắc chắn mình sẽ hi ha hi hứng và ôm chặt lấy cái tình thương của phàm phu, và để tình thương của Bồ Tát đằng sau lưng. Ái mình không nhận chân được thế nào là tình thương. Thành ra con người ai cũng cầu tình thương, nhưng mà trên bản chất nó nhận sai. Thành ra vì vậy cầu phải hóa ra lại là được cái ngược. Thành ra vì vậy tôi nói cho dù mình có phát biệt tâm mình hành Bồ Tát Đạo, nhưng nếu mình không nghiên cứu Bồ Tát Đạo là gì, chung cục mình hành hiệu của ma. Bằng một cái tâm muốn làm lợi cho người, mình làm chuyện ma, cái đến rốt cuộc mình và người mất tình nghĩa. Đó là việc của ma. Vì thế cái căn bản nền tảng rằng là suy gẫm, suy gẫm. Cho nên suy gẫm đúng theo lý, tôi sẽ vì ông mà nói. Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Cho nên Bồ Tát Đạo rất khó tu tập. Và muốn tu tập Bồ Tát Đạo phải tu tam muội, tức là đi đứng nằm ngồi thì đều suy nghĩ không có liền. Vì Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng lòng sân hận. Khó lắm mà muốn làm Bồ Tát Đạo chẳng hạn. Nếu người nào muốn hành Bồ Tát Đạo thì mình cũng sẽ nói như vậy, mình sẽ bảo với người đó là khó lắm. Tại vì muốn hành Bồ Tát Đạo điều tiên quyết là nhất định không sân hận. Liệu mình làm được chuyện đó không? Tại vì độ chúng sinh trước sau cũng sân hận. Đừng nói độ thương nhau mà trước sau cũng có lúc sân hận, hà huống độ. Như vậy thì phải câu cảnh cáo trước tiên, tức là khó lắm à. Tại vì liệu có sân hận không? Hoa đang nói là độ người nào thương nhau, hai kẻ thương nhau rồi nó còn có sân hận nữa mà. Cho nên nó nói chuyện độ chúng sinh thì đương nhiên nó phải chắc chắn, nó phải như vậy. Cho nên Đức Phật Quảng Mục Như Lai mới đáp với vị tỳ kheo: có sân hận không? Nếu không có sân hận thì mày ra mới độ được. Thì tỳ kheo lên trên bạch: bạch Đức Thế Tôn, từ hôm nay con phát tâm vô thượng bồ đề, dùng lòng không gian dối, nói lời chân thật không đổi khác để cầu nhất thiết trường trí. Từ nay cho đến chừng nào chưa được vô thượng bồ đề, đối với tất cả chúng sinh, nếu con có lòng sân hại thì chính là trái bỏ chư Phật, Như Lai hiện tướng thuyết pháp trong vô lượng vô biên thế giới. Có nghĩa là nếu mà sân hận với bất cứ một chúng sinh nào đó là làm trái nghịch với lại mười phương chư Phật đang còn thuyết pháp ở vô lượng vô biên thế giới, là làm trái nghịch lại, làm trái nghịch lại. Nếu giờ mình suy nghĩ câu nói như vậy thì mình thường xuyên làm trái nghịch. Thì mình thường xuyên làm trái nghịch với mười phương chư Phật, mà làm trái nghịch với mười phương chư Phật thì xa liền ngài vạn dặm, không thấy được ngài, làm sao vãng sinh? Chỉ cần như vậy thôi là cũng thể khó phát vãng sinh rồi. Tại vì cái logic nó như vậy, thế nó ngược nhau quá thì mình đâu có nghĩ tới nhau nổi. Mình sẽ nói như vậy, chung cục nếu hiện thời mình như vậy mà cho tống cảnh Đức Phật ngược đổi đó. Và nếu cái tâm tính của mình được cải hóa thì mình cũng sẽ nói ngay rằng là sống gần Đức Phật cũng bon lắm. Mình cũng sẽ như vậy à, cái kinh nghiệm của mình. Và mình bảo địa ngục coi vậy chứ, nhưng mà nó còn có cái vui, nó có action. Còn thế giới cực lạc nó thật tĩnh quá à, nó không có action gì hết á. Đó, tối ngày nó an hoài à. Nó mình cái gì nó cũng có chán, vui gì nó cũng có chán. Nhưng cái cảnh vui của Đức Phật nó không có chán, tại vì nó không vui theo lối thỏa dục, mà nó vui theo nhận thức thì nó không có chán. Còn nó vui theo cảm thọ nó có chán. Thế đó cũng là cái vấn đề mà tôi nhắc nhở là đừng khi nào mình hưởng thụ theo cảm thọ, tại vì hưởng thụ theo cảm thọ nó có chán. Lúc nào nó cũng chán ấy. Nhưng mà cái vui của cái an lạc, cái vui cái hưởng thụ của nhận thức nó không có chán. Thành ra cõi cực lạc nó không có chán. Còn nếu không mà rồi, cho nên nếu mà mình hưởng một cái vui nào đó theo cảm thọ của mình á, mình chán. Nhưng mà nếu mình hưởng một cái này mình có chán, tức là hưởng một cái tinh thần tốt của một cái người nào đó, ở cạnh mình, ở cạnh người tốt mình có chán. Nhưng mà mình ở cạnh một người mà tối ngày dù có hát hay mà tối ngày hát cho mình hoài từ sáng đến tối, mình cũng thấy mệt mà không ngưng hát rồi mới. Dù kẻ đó có hát hay như là họa mi hoặc đi chăng nữa, một đồi mình cũng chán à. Mình không, mình sẽ nói là hát hay không bằng ít hát. Ở cũng chán. Một người nào mà đẹp rất đẹp, tối ngày trang điểm cứ dí mặt vào trước mắt mình hoài, một lát mình cũng chán, mình cũng muốn gạt qua mình nhìn cái khác. Nó chắc chắn cái sự kiện nó như vậy. Nhưng mà cái tốt mình không có chán, mình không bao giờ mình nói. Để dù người nào mặc cái đồ gì đẹp, mấy mà ngày nào cũng mặc, mình bảo thôi thay đồ đi mặc đồ khác đi. Đó. Người nào nấu, dù bây giờ nấu bún bò Huế ngon đến đâu mà sáng trưa chiều tối cho mình bún bò Huế hoài, mình nghe bây giờ tóc gái nó đứng. Mình nói thôi thà là cho cặp bánh mì đi, đó còn hơn những mình xì dầu đi, nó thay đổi đi. Nhưng mà cái nào cũng vậy, đó là cảm thọ hết. Nhưng mà với một cái tinh thần, những nhận thức đó thì nó không có thay đổi. Tức đâu bây giờ mình ở gần người tốt thì mình nói vậy chứ, sao anh cứ tốt cho tôi hoài, cứ chán của anh chú mạnh bữa cho tôi thay đổi không khí đi đó. Anh tốt hoài cứ chán của anh chú mạnh bữa đi chứ, mà sao mà cứ tốt hoài vậy? Đâu có ai nói như vậy đâu, đâu có ai chán cái tốt đâu. Nhưng mà người ta chán sắc đẹp, người ta chán mùi vị, người ta chán cái này chán cái nọ, cái đó chuyện đó là bảo đảm thôi à. Cho nên vì như vậy mình phải nhớ kỹ và mình hiểu kỹ để mà mình có thể tự hiểu cho mình, và mình có thể giải nghĩa cho người khác nữa đó. Là cái an lạc của Phật pháp hay là cái sự hưởng của Phật pháp, nó không phải là một cái cảm thọ lấy tên để nó không có ngao ngán, nó có bo, nó có chán. Khi nó hiểu biết như vậy á, thành ra vì vậy mà vị tỳ kheo này mới phát nguyện rằng là con đây không có gian dối, dùng lời chân thật, dùng tất cả những cái điều gì không gian dối đó là không gian dối với tự mình, không gian dối với tự mình, muốn không gian dối với tự mình. Nhưng mà lại sau đó có đôi khi mình cũng tự gạt mình, tại mình cứ ngỡ mình là hoàn hảo, và mình cứ ngỡ rằng những cái đối tượng mà mình mơ mộng đó là hoàn hảo, cho mai mốt mình đổ thừa cho họ rằng là gian dối và dối gạt mình và thay lòng đổi dạ. Và như vậy tôi chứng minh và chính mình cũng gian dối đối với họ, và chính mình cũng thay lòng đổi dạ đối với họ. Nhưng mà chung cục thực sự cả hai đều không muốn gian dối với nhau, nhưng chỉ tại cả hai đều không có trí tuệ, cho nên cả hai đều không có khống chế ngự được tâm trí của mình, ý niệm của mình. Thành ra nó thay đổi ý niệm, nó chán nhau, chán hành động đó, chán cử chỉ đó, chán hình dáng đó. Hay nó thành thay lòng nội tại. Mà nào họ có làm chủ, ý của họ là họ muốn một ngày nào đó, họ nói mình phải thay lòng nội tại nha. Họ không có nói như vậy, nhưng mà tự dưng họ bị. Ở đó chỉ chung quy chỉ vì con người chỉ sống theo những cái cảm thọ thôi. Những cái cảm thọ đó nó luôn luôn thay đổi, nó chán. Cho nên nếu mà họ biết có một cái trí tuệ thì tự nhiên họ cũng xây dựng được một cái hạnh phúc. Họ cũng tạo được cho họ một cái họ hiểu cái lắm mà họ chung thủy được. Và họ hiểu. Họ hiểu bản chất của sự việc. Và họ cũng chặt lấy. Và họ hiểu biết. Thành ra vì như vậy mà dùng lời nói chân thật, dùng cái lòng tâm không gian dối. Mà nếu mà muốn không gian dối như vậy thì đương nhiên phải hiểu mình. Phải hiểu người. Thì biết là những cái lối khó. Từ lý mà mình trở thành gian dối. Mà nào mình cũng muốn gian dối đâu. Mà tự nhiên bỗng một bữa cái cảm thọ của mình nó bắt mình gian dối. Nó bắt mình thay đổi. Mà mình không cưỡng được. Không như lúc đầu mình không cưỡng được. Thì hồi gì mình cũng không cưỡng được. Lúc đầu mình mới gặp ai, Phật đầu mình mới gặp ai, mình cảm tình, mình cũng cưỡng được cảm tình đó. Thì cũng thế, ở hồi gì mình gặp một kẻ thứ gì mà tự nhiên nó sinh cảm tình, mình cũng cưỡng được, hệt như màn đầu thôi. Đâu có gì khác đâu. Nó không phải mình cố ý gian dối. Cái bản chất của mình nó là như vậy, nó là không cưỡng được. Chứ không phải là mình cố ý gian dối. Và nếu như vậy thì những người mà không cưỡng được những cái cảm thọ đó hay là không ý thức được như vậy thì những người đó có khả năng thay lòng đổi dạ. Chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Nhưng mình chọn mà. Mình chọn cái môi trường và mình chọn cái tình cảm đó mà. Thấy là một ngày mình cũng sẽ thấy nó ngang ngãn, mình cũng thấy nó chán trường và chán chê. Và mình chỉ còn lại một nỗi nếu có lương tâm chịu đựng cho hết đời. Và nếu không có lương tâm và chịu không nổi cảm thọ của mình thì thôi là hết, chia tay từ đây. Như vậy thôi. Thế cái nào cũng khổ, cái nào cũng phiền não. Nhưng mà với cái an và cái tình cảm của chư Phật, tình cảm chư Phật cũng phải cho mình một cái tình thương đó, nặng mùi cảm giác, mà cho mình một cái tình thương đầy sự hiểu biết. Thấy được lỗi mình, thấy được lỗi chúng sinh, mà mình là một phần tử của chúng sinh, có một cái lỗi, cộng tội, khi nhau à, mà tội đó là tội không quan sát và không thấy, cho nên lòng của mình tự nhiên, mình không muốn gian dối nhưng một ngày mai nó gian dối, cho nên thì như vậy ngài bảo, con nay phát nguyện với một tâm không gian dối, một tâm không gian dối đó. Tức là nói lên một cái khía cạnh của tâm gian dối ở đây là nếu nói cho thế gian nghe thì đương nhiên rất là hợp lý, là khi mà nói là con hứa đây là hứa với một cái tấm lòng chân thật. Nhưng mà Bồ Tát hiểu thế nào là chân thật, Bồ Tát hiểu thế nào là căn bản của sự gian dối. Nhờ những gì tôi trình bày thì Bồ Tát mới có thể thấy được để mà biết rằng là mình giữ tâm như thế nào, hay là mình phải vận dụng cái trí tuệ để mà tiêu diệt tất cả những cái sai lầm của vọng tâm ra đi, thì mình mới có thể trở thành một cái người chân thiện. Cho nên dùng cái tâm, dùng trí tuệ đó thì diệt được gian dối. Hay nói một cách khác hơn là con này từ khi phát bồ đề tâm rồi thì dùng bồ đề tâm, dùng tâm trí tuệ nói nên lời nói chân thiện để cầu nhất thiết chủng trí. Rằng từ nay trở đi nếu đối với thị chúng sinh mà có tâm như vậy, nó là trái nghịch với lại mười phương ba đời chư Phật đang thuyết pháp của vô lượng vô biên thế giới. Có nghĩa như vậy, có nghĩa là dùng tâm trí tuệ. Như vậy thì rõ ràng là một khi mình nghe pháp mà mình có thể lãnh thọ, mình có thể đế thính và lãnh thọ trong hành trì gọi là y giáo phụng hành, gọi là tín thọ phụng hành tác lễ ý khứ. Quyền tinh nào có kết thúc một hoàn công như vậy, tín thọ phụng hành, đừng quên phụng hành. Phụng hành chính là tín thọ. Tín thọ thì phụng hành, mà phụng hành mới là tín thọ. Thành ra tín thọ phụng hành. Như thì ngã văn là để sinh tín. Còn tất cả những cái thuyết pháp là để giải cái tín đó, để giải thích cái tín đó. Và khi thâm nhập được cái tín đó rồi thì làm gì? Phụng hành. Phụng hành là y giáo phụng hành. Cho nên như vậy, lấy cái trí tuệ đó, lấy cái sự hiểu biết đó để phụng hành, mà nghe cũng chỉ để là tăng trưởng cái trí tuệ. Mà trí tuệ là một cái thứ không phải là một kiến thức để dành chơi cho vui, mà là một thứ áp dụng cho đời sống. Cho nên ngay ông Mặc Tử cũng nói rằng biết mà không làm được không gọi là biết. Cho nên một anh đuôi học phân trắng đen, học trắng với đen như thế nào, anh đuôi mà mình dạy cho anh trắng và đen, anh nói cũng rất là hay, rất đúng. Anh đậu tiến sĩ trắng đen, anh phân tích trắng đen cho đủ lối hết á. Đó. Anh có thể nói trắng là những cái màu thuộc về trong hay sáng, đen là thuộc những cái sầm hay tối. Rất là đúng, anh phân tách bằng lời nói, anh biết sắc, anh làm đủ thứ, nghe có vẻ đúng là một nhà tiến sĩ trắng đen. Nhưng muốn biết thực sự có đúng như vậy không, bốc một nắm đậu trắng và đậu đen hòa lại với nhau để ngay trước mặt nhà tiến sĩ nói trên bảo anh chuyên môn học trắng đen, biết trắng đen, cho anh làm ơn anh bốc trắng với đen phân biệt ra. Ông này sẽ bốc không được. Nói như vậy thì trở lại vấn đề, nếu mình học biết thế nào là ác và thiện, thế nào là giữ và lành, làm ơn phân biệt trong đời sống của tôi, trong của anh phân biệt dùng tôi thế nào là ác, thế nào là thiện, đâu phân biệt được đâu. Cho nên mới làm cả ác nữa, mà đinh đinh là thiện. Giết chém mà cho đó là chính nghĩa, hận thù mà cho đó là chính nghĩa. Thì vậy tôi có biết thế nào là thiện ác? Như vậy chứng tỏ là chẳng biết một mảy may gì thiện ác hết. Là không biết thiện ác, không biết thiện ác gì. Kể như không phải là một người tốt ở cuộc đời rồi, nó không phải là chỗ dựa của con người rồi. Và nói lại nói tiếp là vị tỳ kheo nói tiếp bạch Đức Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết chủng trí hồi hướng như vậy, nếu giữa chừng, nếu nửa chừng đó mà con lại phát tâm thanh văn diên giác, thì đó là con chi dối tất cả chư Phật. Tất phần nội rằng đừng nói là thôi phát tâm, mà nội rằng là nửa chừng thôi vẫn tu giải thoát, nhưng mà thôi thối lại cái tâm độ sinh và chỉ cầu cho riêng mình, tức là biến mình được, thì vào chi dối chỉ Phật. Bây Đức Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhất đến chừng nào chưa được vô thượng bồ đề đối với tất cả chúng sinh, nếu con sinh lòng ái dục sân hận ngu si hoặc tương ưng với hôn trầm cúng cao làm ác, thì con chi dối tất cả Như Lai. Thì đối với tất cả chúng sinh cũng vậy, đối với tất cả chúng sinh mà cứ sinh tưởng những cái ý nghĩa của ái dục là lối yêu thương theo cảm thọ đó, và sân hận và ngu si hoặc tương ưng với lại hôn trầm, thì đó là chi dối chư Phật trong mười phương. Bạch Đức Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết chủng trí hồi hướng như vậy, nhân đến chừng nào chưa được vô thượng bồ đề đối với tất cả chúng sinh, nếu con sinh lòng nghi hoặc, lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc sinh khởi tà kiến, chi phạm hạnh, mộng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tổn hại, thì là chi dối tất cả chư Phật. Và nếu như thế thì mình thấy là đúng là tội từ vô thủy. Tức là trong cái cuộc sống như vậy, nếu mà nói rằng là mình người phát bồ đề tâm, đã phát bồ đề tâm, đang phát bồ đề tâm, và còn phát nguyện là tương lai cũng vẫn phát bồ đề tâm, mà mình thường hành theo như ngài phát nguyện như vậy, mình thường hành những cái mà đó là chi dối chi Phật, thì mình phạm quá xá. Và xưa nay đi đứng nằm ngồi vì cũng chi dối chi Phật, chả trách Địa Tạng nói là từ chỉ động niệm phúc phi thì nghiệp phúc bất thị tội, chả trách kết quả là trí tuệ không đưa đến, chả trách là cuộc đời của mình gắn liền với lại một khối phiền não. Cảnh chính vì khi mình ý thức như vậy, mình nhìn như vậy, thường thường mình sẽ thấy rằng là ô cái này theo lối kiểu như Bạch Hạc Thiên lập luận với Ô Sào Thiền Sư dễ ợt, không dễ đâu. Khó lắm, khi Phật mới khó là khó chỗ nào? Khó lắm, khó không sinh tâm sân hận. Mà như vậy không hành một thất đạo được, khó lắm ở điểm đó đấy, chứ không phải là khó ở một cái triết lý nào, mà là khó ở ngay những cái như thế. Và ngài đây phát nguyện để thực hiện một thất đạo, toàn là phát nguyện những gì mình để mình lưu ý, mình để ý, là phát những cái tâm như thế để mà cho chúng sinh được lợi lạc. Tại vì không ái dục, không sân si, không cống cao, không trộm cắp, không tà kiến, không phi phạm hạnh, không vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, không tổn hại, thì chúng sinh mới được nhờ. Tại vì là mình thuyết pháp cho hay, nhưng mà mình rủ chúng sinh vào vòng tham dục thì cũng là làm chuyện của ma mà thôi, chứ không phải làm chuyện của Phật. Thành ra phải không tất cả những cái như thế. Thành ra nếu mà nghĩ lại, quy kết lại, thì những cái phương diện này đều thuộc về giới. Thành ra thọ Bồ Tát giới, giới của Bồ Tát, răn Bồ Tát những cái gì ra này, thì mới hành được Bồ Tát đạo. Không có giới thì không hành được đạo, không thọ giới thì không hành đạo. Là ở những yếu tố như vậy. Thì suy nghĩ thế này, thấy đây là những cái giới đấy. Giới là thề không làm, tức là giới, có thể không làm những điều như vậy thì mới lợi ích chúng sinh được. Còn mình thọ giới là phát thề những điều như vậy đấy, thì mới làm lợi cho chúng sinh được. Cho nên câu hỏi đầu là Đại Bồ Tát tu hành như thế nào? Thì đấy là pháp à? Đức Phật mượn lời của vị tỳ kheo Đại Đắc, vị tỳ kheo ở trên thế giới Diệu Hỷ, đệ tử của Quảng Mục Như Lai, phát nguyện đấy, Bồ Tát nên hành trì và nên tu tập như vậy như nói trên. Người